trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 2 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy.
Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng chính phủ tốt.
Cần Thơ vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm thí điểm tại quận Ninh Kiều.
Cựu chiến binh Nguyễn Việt Thắng tự hào người lính Cụ Hồ.
Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, Cần Thơ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Liên minh châu Âu sẽ cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay. Giả chiều hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, dự hội thảo về hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số Việt Nam-Nhật Bản.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối năm 2021. Tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Những ngày qua, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã phản ánh đậm nét chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Kishida phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại thủ đô Hà Nội rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản.
Theo hãng tin Kyodo về quan hệ song phương, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải của Việt Nam và việc lực lượng phòng vệ Nhật Bản giúp Việt Nam tăng cường năng lực an ninh mạng. Bên cạnh đó, hai bên đã quyết định lập trang web hỗ trợ cho người Việt Nam muốn sang Nhật Bản đào tạo theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật, đồng thời cho phép họ có thể tiếp cận trực tiếp thông tin về các cơ hội việc làm và các tổ chức phái cử. Bên cạnh đó, Nhật Bản cam kết cung cấp 19 tỷ yên, tương đương 146 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam cải thiện năng lực quản lý thiên tai thông qua việc phóng các vệ tinh quan sát mặt đất. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, theo Kyodo, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Việt Nam đã khẳng định tôn trọng chủ quyền của các nước.
Với tiêu đề Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, hãng tin Jiji Press đưa tin Thủ tướng Kishida đã công bố ý tưởng rằng Nhật Bản và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để tăng cường các chuỗi cung ứng thông qua việc đa dạng hóa. Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về hợp tác Nhật Bản-Việt Nam tại văn phòng Thủ tướng ở Hà Nội, Thủ tướng Kishida khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Theo Thủ tướng Kishida, Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp phụ trợ, vốn chủ yếu sản xuất các linh kiện, phụ tùng và hàng hóa trung gian khác ở Việt Nam, để các công ty Nhật Bản đang làm ăn ở nước này có thể hoạt động mà không bị gián đoạn.
Trong một tin khác có tiêu đề, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam cải thiện năng lực an ninh mạng cho quân đội, Jiji Press cho biết, Thủ tướng Kishida đã trao đổi ý kiến người đồng cấp Việt Nam rằng Nhật Bản sẽ giúp đỡ cải thiện năng lực an ninh mạng của quân đội Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục hợp tác để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trong khi đó, đài truyền hình NHK đưa tin, tại cuộc hội đàm ở Hà Nội, hai thủ tướng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, năng lượng và môi trường. Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và giúp Việt Nam đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi số.
Liên quan đến hợp tác trong vấn đề lao động, Nhật Bản khẳng định sẽ mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản, hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Hai bên nhất trí sẽ xây dựng một trang web chính thức nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho thực tập sinh kỹ năng Việt Nam. Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Trong đó nhất trí phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở bất cứ khu vực nào.
Thưa quý thính giả, Viện Quản trị Chandler Singapore vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số chính phủ tốt Chandler năm 2022. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thứ 56 trong tổng số 104 quốc gia vùng lãnh thổ được xếp hạng.
Chỉ số chính phủ tốt Chandler là chỉ số toàn diện nhất trên thế giới được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Dựa trên hơn 50 nguồn dữ liệu mở, bảng xếp hạng này được xây dựng theo nguyên tắc và theo hướng dữ liệu để giúp hiểu rõ năng lực, kết quả của 104 chính phủ trên toàn thế giới và gần 90% dân số thế giới.
Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số bình đẳng thu nhập, tăng 33 bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 42.
Việt Nam cũng tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 về chỉ số thu hút đầu tư. Đặc biệt, Việt Nam đứng thứ 15 về chỉ số sự hài lòng với các dịch vụ công và thứ 27 về bình đẳng giới. Những thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau và công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt đã đóng góp rất lớn vào thành tích của Việt Nam trong xếp hạng chỉ số chính phủ Chandler 2022.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 4 vừa qua khoảng 10,6%, nghĩa là chỉ đạt khoảng 748 tỷ trên tổng số nguồn vốn là 7.030 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương giải ngân đạt 10,1%, cấp thành phố giải ngân đạt 5,9% kế hoạch, cấp quận, huyện giải ngân đạt 22,2% kế hoạch.
Nhìn chung, các chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Nhưng đến nay, khối lượng thực hiện thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do một số dự án còn gặp khó khăn vướng mắc trong công tác điều chỉnh quy hoạch, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan. Năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế. Hiện nay, một số chủ đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ các thủ tục ban đầu cho các dự án mới có kế hoạch vốn năm 2022.
Về tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, ước tháng 4 đạt trên 326 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 194 tỷ đồng, tăng 0,8%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 132 tỷ đồng, tăng 27,6%. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.212 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các bộ ngành trung ương. Trong đó, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới, tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công, cung cấp thiết bị ngay khi đủ điều kiện, tăng cường kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, chủ động ra soát, đề xuất thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn đã bố trí đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.
Thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm nay là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, về nhu cầu bố trí tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 là khoảng 14.504 nền.
Tổng nhu cầu bao gồm Ninh Kiều cần khoảng 899 nền, Bình Thủy 2.190 nền, Cái Răng 4.527 nền, Ô Môn 1.375 nền, Thốt Nốt 639 nền, Phong Điền 2.272 nền, Thới Lai 1.130 nền, Cờ Đỏ là 792 nền và Vĩnh Thạnh là 685 nền. Các nền tái định cư này sẽ bố trí cho các dự án như cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, trung tâm logistics hạng 2 thuộc tiểu vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, khu công nghiệp Ô Môn Cần Thơ và một số dự án khác.
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã đề xuất vị trí quy mô quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho 16 vị trí, bao gồm 11 vị trí có quy mô nhỏ đã được thành phố thông qua và 5 vị trí có quy mô lớn đang chờ xem xét với tổng diện tích khoảng 1.149 ha, tương đương khoảng 26.345 nền. Trong đó, giai đoạn 2021-25 sẽ bố trí khoảng 14.504 nền, còn lại 11.841 nền dự trù cho các dự án thực hiện cho giai đoạn sau khi quy hoạch thành phố được phê duyệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố, thí điểm tại quận Ninh Kiều. Đề án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì. Mục tiêu chung là phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố với quy hoạch sản phẩm dịch vụ đa dạng hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí vào ban đêm cho cư dân của thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, du khách trong và ngoài nước.
Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2024 sẽ triển khai thí điểm tại quận Ninh Kiều với các nội dung như tiếp tục duy trì, nâng chất hoạt động và mở rộng khung thời gian hoạt động từ 6 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau đối với phố Hàng Rong trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bộ Châu, chợ đêm Ninh Kiều trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, chợ đêm ẩm thực Cần Thơ trên đường Sông Hậu, tuyến đường chuyên kinh doanh thời trang Nguyễn Trãi, Nguyễn Việt Hồng, Mậu Thân và ẩm thực Đề Thám, hoạt động karaoke, vân vân.
Mời gọi đầu tư đối với các địa điểm có tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm tập trung đến năm 2024 đánh giá rút kinh nghiệm thí điểm và chuẩn bị các nguồn lực để phát triển kinh tế đêm toàn thành phố. Năm 2025 sẽ vận hành và nhân rộng mô hình kinh tế ban đêm ở các quận huyện trên toàn thành phố. Các loại hình sản phẩm dịch vụ và hoạt động giải trí ban đêm sẽ bao gồm vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch, văn hóa, thể thao ban đêm. Thưa quý thính giả, trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đông đảo du khách đến Cần Thơ tham quan và vui chơi. Các điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách là chợ nổi Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch sinh thái Ông Đề, khu du lịch sinh thái Phi Yến ở huyện Phong Điền, du lịch cộng đồng Cồn Sơn, quận Bình Thủy, các điểm du lịch sinh thái trên Cù Lao, Tân Lộc, Thốt Nốt và đặc biệt là tuyến phố đi bộ Ninh Kiều tại đường Hai Bà Trưng, khu vực công viên Ninh Kiều của quận Ninh Kiều.
Bình quân mỗi ngày ở các điểm làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch sinh thái Ông Đề có trên 1.000 lượt khách đến. Cao điểm tập trung từ 10 giờ đến 15 giờ. Các điểm này cũng có nhiều chương trình đầu tư làm mới để thu hút du khách dịp lễ. Đơn cử như làng du lịch Mỹ Khánh tổ chức ngày hội bánh trái năm 2022. Còn du lịch cộng đồng Cồn Sơn, bình quân mỗi ngày có từ 15 đến 20 đoàn khách tham quan, chưa bao gồm khách lẻ, đến trải nghiệm văn hóa và đời sống miệt vườn sông nước.
Một trong những điểm mới và thu hút du khách nhất của Cần Thơ dịp lễ năm nay đó là tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Đi vào hoạt động ngay ngày 30 tháng 4, tuyến phố đi bộ thu hút đông đảo du khách. Dù thời điểm chính thức khai mở hoạt động có mưa lớn liên tục, tại đây diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, cao điểm tập trung khách ở tuyến phố đi bộ vào khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ. Số lượng du khách đến tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất đông, chính vì vậy mà việc phối hợp đảm bảo giao thông rất cần thiết.
Khách du lịch đến các điểm như làng du lịch Mỹ Khánh, du lịch Ông Đề, Phi Yến chủ yếu là khách từ các tỉnh thành trong cả nước, nhiều nhất là khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng tại làng du lịch Mỹ Khánh, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 đã có gần 10.000 khách tham quan. Tuy nhiên, do các điểm du lịch này nằm trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, lộ giới hẹp, lưu lượng xe chở khách tham quan quá tải nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ gây cản trở giao thông đối với người đi đường. Mặc dù tại các điểm dừng du lịch cũng đã bố trí người hướng dẫn, tuy nhiên so với số lượng phương tiện đến liên tục vẫn chưa kịp thời. Do đó, để đảm bảo giao thông cần có sự tham gia điều tiết kịp thời của các ngành chức năng ở địa phương, không để ùn tắc cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại tham quan của du khách.
Theo báo cáo từ Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.
Được như vậy là do trong mấy ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đều được bố trí ứng trực và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp với điều tiết, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe, kéo xe trái phép. Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã tổ chức 115 cuộc kiểm tra trên các tuyến đường bộ và đường sông, nhắc nhở xử lý 245 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ và đường thủy với các lỗi như có nồng độ cồn, quá tốc độ, điều khiển xe không đúng làn đường quy định, vân vân.
Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử, những ký ức tham gia chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của người cựu chiến binh ở khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy lại tràn về với biết bao cảm xúc trân trọng, tự hào. Phóng viên Ngọc Ngân có dịp gặp ông Nguyễn Việt Thắng cách đây vài ngày và nghe ông chia sẻ.
Tháng 11 năm 1971, ông Nguyễn Việt Thắng khi ấy mới 16 tuổi đã tham gia lực lượng du kích tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đến năm 1972, ông vào bộ đội ở tiểu đoàn 172, tiểu đoàn độc lập trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 9, hoạt động địa bàn các tỉnh Cà Mau, Rạch Giá, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Sau đó đến tháng 4 năm 1974, ông Thắng chuyển về phòng thông tin của Quân khu 9. Lúc này đơn vị đóng quân tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá.
Tăng cường cái lực lượng thông tin của quân khu để phục vụ cho sư đoàn 4 chỉ huy các cái trung đoàn tác chiến ở trên cái chiến trường trọng điểm của quân khu, lúc đó là ở Long Mỹ, rồi Vĩnh Thuận, rồi Gò Quao, Dòng Riêng, Phụng Hiệp. Đây là chiến trường nóng bỏng nhất của quân khu 9 trong cái giai đoạn mà sau Hiệp định Paris, mà chúng ta đã từng là đánh bại 75 lượt tiểu đoàn ngụy ở trên chiến trường Chương Thiện, là ở cái địa bàn này. Các cái huyện hiện nay là của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kiên Giang hiện nay đó.
Vào tháng 4 năm 1975, đơn vị ông Thắng tiếp tục làm nhiệm vụ thông tin phục vụ trên chiến trường Lộ Dòng Cung. Ông kể, chủ yếu lúc này các lực lượng tiến công theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền, tiến hành ở các mục tiêu đã định sẵn như sân bay Trà Nóc, phi trường 31.
Buổi trưa ngày 30 tháng 4 đó, thì chúng tôi cũng đang phục vụ thông tin, rải dây để mà phục vụ, rồi sửa dây, rồi triển khai từ điểm này sang điểm kia, từ công sự này sang công sự kia của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, thì bất ngờ là nghe các đồng chí cán bộ trung đội, đại đội hô lớn lên là địch đầu hàng rồi, Dương Văn Minh đầu hàng rồi. Nghe được tiếng của Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì lúc này các anh là rất là mừng, phấn khởi, coi như là kết thúc chiến tranh. Đó là một cái niềm vui mà lớn nhất của mỗi cá nhân của chúng tôi, và cũng có thể nói là cũng cả dân tộc của chúng ta.
Kết thúc những năm tháng lịch sử, ông Thắng tiếp tục công tác tại quân khu 9. Cho đến năm 2013, ông nghỉ hưu. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Việt Thắng tiếp tục góp sức xây dựng quê hương. Hiện nay, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Bình Thủy. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, ông Thắng đã góp phần cùng với tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là thực hiện mô hình góp vốn không lãi trong hội viên, cùng đoàn kết giúp nhau thoát nghèo. Tính ra trong mấy năm gần đây, mô hình đã cho 1.321 hội viên mượn vốn với tổng số tiền 22 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ 900 hộ hội viên dây với số tiền gần 40 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ông Ngô Đức Nhẫn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Phúc Lộc Điền, nói:
Ban đầu thì khó khăn, nhưng mà do quá trình tích lũy kinh nghiệm cùng với là sự giúp đỡ của hội đoàn thể và đồng chí đồng đội cũng như là xã phường, thì cũng tạo điều kiện và sự cố gắng của gia đình, thì đến cái ngày nay cái thành quả là qua như các anh, các chị cũng như các đồng chí đã thấy cái sản phẩm đó.
Ngoài ra, điểm nổi bật của Hội Cựu chiến binh quận Bình Thủy là toàn hội không còn hội viên ở nhà tạm bợ dột nát. Ông Phan Thanh Bản, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy cho biết thêm:
Thì được sự quan tâm của đảng ủy địa phương, rồi cựu chiến binh, rồi cùng với này cái sở điện lực của hai của U Mua của điện lực hai, có như vậy là hỗ trợ cho tôi một số tiền. Rồi cộng với đại gia đình tôi, với mọi anh em con cái quyên góp vào thì làm được cái nhà, trị giá cũng gần 300 triệu. Thì bây giờ được chung là nhà cửa thì bây giờ cũng ổn định rồi. Thì bây giờ là tránh mưa tránh nắng không giọt lá, thứ hai là gia đình cũng ổn định nên trong cuộc sống làm ăn thôi.
Nhờ vậy, số hội viên có cuộc sống khá giàu được nâng lên rõ rệt, chiếm 68%, tăng hơn nhiệm kỳ năm là 4,5%. Số hộ nghèo cận nghèo theo tiêu chí mới được xóa hoàn toàn 10 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Đến nay chưa có hộ nghèo cận nghèo phát sinh. Tự hào về quá khứ những ngày lịch sử 30 tháng 4, ông Nguyễn Việt Thắng vẫn luôn vững tin và luôn hết mình cống hiến xây dựng quê hương Bình Thủy ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý thính giả, sáng nay ban tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, tổ chức họp trưởng các đoàn, chỉ huy các đội tuyển tham gia vòng loại bảng thi số 8.
Đến thời điểm hiện tại, tất cả 9 trên 9 đội dự thi thuộc bảng số 8 đã tập trung đầy đủ. Thành viên các đội tuyển đảm bảo đúng theo quy chế của ban chỉ đạo Bộ Công an. Đơn vị đăng cai là Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí nơi an nghỉ cho các đoàn tại trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn trong việc di chuyển, làm quen các địa điểm thi đấu gồm nhà thi đấu đa năng quân khu 9, trường quân sự quân khu 9, trường bắn phi trường 31. Các đoàn đã bốc thăm xác định vị trí tập kết và thứ tự thi các môn từng đợt trong một môn, chỉ bốc thăm một lần cho tất cả các nội dung thi và bốc thăm nội dung thi đấu bài đồng đội bắn đĩa và bài bắn ứng dụng.
Trước đó, các trưởng đoàn chỉ huy các đội tuyển đã đến dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trong khuôn viên Công an thành phố Cần Thơ. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong những ngày qua, mưa xuất hiện nhiều nơi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với lượng mưa bình quân khoảng 20-40mm, có nơi mưa lớn với lưu lượng trên 80mm như tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ. Dự báo trong những ngày đầu tháng 5 này, vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lưu lượng từ 70-80mm. Tuy nhiên hiện nay thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa, nắng nóng oi bức, nên khi chuyển sang mưa thường xuất hiện sấm sét, gió mạnh dẫn đến lốc xoáy. Các địa phương trong vùng cần đề phòng và hướng dẫn người dân các biện pháp hạn chế tốc mái nhà cửa, công trình xây dựng và phòng tránh bị sét đánh.
Tại thành phố Cần Thơ trong những ngày qua, nhiều trận mưa lớn xuất hiện làm nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn ngập sâu trong nước. Nguyên nhân do hố ga thoát nước mưa ở một số tuyến đường bị che lấp bởi rác thải và hệ thống cống thoát nước nhỏ hẹp, không thoát kịp nước mưa gây ngập ngạt cục bộ đường phố. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu các quận huyện tăng cường đào vét, khai thông cống rãnh, tránh ngập ngạt đường phố khi mưa lớn. Cắt tỉa cây xanh trên vỉa hè, gần nhà cửa nhằm tránh đổ ngã, gãy cành gây nguy hiểm cho người dân. Hướng dẫn nông dân không trú mưa ngoài đồng trống, cho chăn dịch, tránh bị sét đánh trúng khi mưa xuất hiện.
Theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, nhờ có sự chủ động trong xây dựng cũng như triển khai các phương án phòng chống thiên tai một cách kịp thời hiệu quả, mà năm 2021 vừa qua, thành phố Cần Thơ đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022 này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục đề ra mục tiêu nâng cao năng lực ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn.
Theo văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, trong năm 2021, trên địa bàn xảy ra 26 đợt mưa dông kèm theo lốc xoáy, làm sập 8 căn nhà và hơn 100 căn nhà khác bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, thiên tai cũng làm sạt lở 23 vị trí với tổng chiều dài 680m, khiến 5 căn nhà bị sập hoàn toàn và 36 căn nhà khác bị sạt một phần, ước thiệt hại trên 7 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố và các địa phương đã kịp thời triển khai các phương án ứng phó cũng như khắc phục sự cố, ổn định đời sống cho người dân. Bà Nguyễn Thị Ánh Sương, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, nói:
Đây là nhà của nhỏ cháu, nó đi làm ở Vũng Tàu. Rồi hôm đó có dông gió mà đã sập nhà của nó, rồi cũng nhờ chính quyền xã đồ lại dỡ sắp xếp cho gọn gàng lại. Rồi qua 2 ngày sau, huyện có xuống hỗ trợ cho cháu được 2 triệu đặt phụ thêm khắc phục các cái nhà lại.
Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cho rằng:
Huyện cũng chỉ đạo cho các cái lực lượng ở địa phương, đặc biệt là việc thực hiện tại chỗ, kịp thời ứng cứu để hỗ trợ cho người dân là khắc phục sớm, ổn định cuộc sống, như là điều động các lực lượng như dân quân tự vệ, các hội đoàn thể ở địa phương cùng với là các ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo ở địa bàn cũng là tham gia rất tích cực để mà hỗ trợ cho người dân trên địa bàn kịp thời.
Dự báo năm 2022, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Cụ thể, mùa mưa tại Cần Thơ có khả năng đến sớm hơn so với quy luật. Trong năm sẽ hứng chịu một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, đặc biệt là ảnh hưởng của dông lốc và sạt lở bờ sông. Vì vậy, cần sớm kiện toàn lại ban chỉ huy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai diễn tập về công tác phòng chống thiên tai đến từng cấp chính quyền, quận, huyện, xã, phường, thị trấn cùng các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ lưu ý:
Đặc biệt là chúng ta phải rà soát, xây dựng các cái phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai mà thường xuyên xảy ra trên địa bàn để chúng ta có một cái kế hoạch chủ động ứng phó, đặc biệt là di dời đảm bảo an toàn tính mạng của con người. Thứ hai là chúng ta xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai trong năm và đến năm 2025 theo hướng dẫn của Trung ương, để chúng ta có một cái lộ trình chúng ta tổ chức thực hiện cho nó bài bản và căn cơ.
Tuy loại hình thiên tai xảy ra tương đối ít hơn so với cả nước, nhưng không vì vậy mà công tác chủ động phòng chống bị coi nhẹ. bởi trong những năm qua, tần suất của dông lốc và sạt lở diễn ra ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Hy vọng với sự chủ động ngay từ đầu, Cần Thơ sẽ ứng phó hiệu quả với những loại hình thiên tai thường xảy ra.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với phần tin thế giới. Sau cuộc họp của Ủy ban châu Âu và các nước thành viên EU vào cuối tuần qua, EU bắt đầu chuẩn bị tung ra gói cấm vận thứ 6 đối với Nga. Gói cấm vận này được dự báo nhằm vào dầu mỏ của Nga, các ngân hàng và các cá nhân doanh nghiệp của Nga và Belarus.
Kế hoạch cấm vận này đang được gấp rút hoàn thành để trình lên hội nghị đại diện thường trực các nước thành viên EU vào ngày 4 tháng 5. Việc phê duyệt dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Một số quốc gia EU hiện được cho là có thể ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Nga trước cuối năm nay. Nhưng một số nước vẫn còn lo ngại tác động đến giá cả. Đức, một trong những nước mua nhiều dầu từ Nga, hiện đã cho thấy sự sẵn sàng chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay.
Dân thường đã bắt đầu được sơ tán khỏi nơi trú ẩn ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol của Ukraine. Đây là nơi cố thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố đã bị bao vây kể từ đầu xung đột cho đến nay.
Những người dân đầu tiên được đưa đi sơ tán sau khi Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế cùng đứng ra tổ chức thực hiện một thỏa thuận nới lỏng tình trạng căng thẳng ở điểm bao vây gây cấn nhất trong xung đột ở Ukraine. Điểm đến của những người dân này là một ngôi làng ở vùng Donetsk và một thành phố do Ukraine kiểm soát. Thành phố Mariupol bị tấn công và bao vây trong gần 2 tháng nay. Khoảng 1.000 người dân và 2.000 thành viên lực lượng vũ trang Mariupol được cho là vẫn còn cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, nơi duy nhất trong thành phố mà phía Ukraine còn kiểm soát.
Qantas sẽ khai trương chuyến bay thương mại thẳng dài nhất thế giới, với hành khách dự kiến sẽ dành 19 giờ trên không để đi từ Sydney cho đến London vào cuối năm 2025. Đây là thông báo của hãng hàng không Qantas đưa ra ngày hôm nay.
Sau 5 năm lên kế hoạch, hãng hàng không này cho biết Qantas đang đặt mua 12 máy bay Airbus A350-1000 để khai thác các chuyến bay Redstrex, Sunrise đến các thành phố bao gồm London của Anh và New York của Mỹ. Các chuyến bay thẳng thương mại sẽ bắt đầu từ Sydney, Australia vào cuối năm 2025 với các chuyến bay đường dài, sau đó được lên kế hoạch bao gồm cả Melbourne. Qantas cho biết máy bay A350 mới sẽ được thiết kế cho 238 hành khách với các giải phòng hạng nhất với giường, ghế tựa và tủ quần áo riêng biệt. Các máy bay này sẽ được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Rolls-Royce Trent XWB-97, được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu hơn 25% so với thế hệ máy bay trước đó.
Sau cùng là thông tin từ Anh. Dữ liệu của cơ quan y tế nước này cho thấy con số kỷ lục 2.700.000 người đã được giới thiệu để kiểm tra ung thư trong năm qua. Số lượng bệnh nhân được điều trị ung thư đã tăng khoảng 2.000 ca kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra.
Trong khi đó, các lượt chuyển tuyến nghi ngờ mắc ung thư tăng khoảng 116% so với mức trước đại dịch. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng Omicron, gia tăng tổng thể từ 2,4 triệu lên hơn 2,65 triệu trường hợp. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết họ đã mở rộng khả năng chẩn đoán ung thư trên toàn quốc theo một số cách, bao gồm mở các cơ sở như cửa hàng một cửa để xét nghiệm, phòng khám di động và đường dây nóng về triệu chứng ung thư, qua đó đảm bảo người dân được chẩn đoán và điều trị sớm nhất có thể.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.